18i.net giới thiệu câu chuyện bà hiệu trưởng. Bà Thủy là hiệu trưởng của một trường tiểu học có tiếng của thành phố, 37 tuổi. Chồng bà là CEO một công ty lớn của nhà nước. Bà có hai người con, một gái, một trai. Con gái bà 18 tuổi, đang theo học đại học kinh tế năm thứ nhất. Còn con trai bà 15 tuổi, đang học lớp 10. Dạo này nhu cầu tình dục của bà Thủy rất cao. Hơn 3 tháng nay bà Thủy cảm thấy hình như chồng mình hơi khang khác, không như lúc trước. Thuế má, bài vở với bà thì ông trả bài rất qua quýt cho có lệ, và hình như là ông không muốn thì phải. Nhiều hôm ông Mạnh, chồng bà Thủy, lấy cớ bận việc ở công ty, ông cắt cơm tối ở nhà rồi mãi đến tận khuya mới về nhà và lên phòng riêng trên lầu ngủ, không đoái hoài gì đến vợ cả. Sự nhạt nhẽo này của ông là do đâu? Ông cũng chỉ mới 42 tuổi thôi mà, vẫn còn trong độ tuổi phong độ. Bà Thủy cũng đã cố hỏi dò những người thân tín trong công ty của chồng, nhưng tất cả nhân viên của chồng đều nói rằng tổng giám đốc không hề có một mối quan hệ đặc biệt nào với bất kỳ ai cả, và lại trợ lý của ông lại là một thanh niên. Vậy thì không thể nào có chuyện tổng giám đốc ăn vụng với trợ lý. Vậy thì ai có thể là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm giữa bà Thủy và chồng? Bà Thủy vắt óc nghĩ mãi. Cuối cùng mọi nghi ngờ của bà đều tập trung vào con Diễm cô ô xin trong nhà bà. Cái con bé Diễm này là người cùng quê với bà. Ngày nó mới lên thành phố chỉ mới 15 tuổi. Người thì đen đủi và khẳng khiu như một cành cây khô, nhưng giờ đây sau 2 năm sung sướng ở thành phố, nó đã ra dáng một cô gái thành phố, cũng xông xênh áo nọ quần kia, cũng kem dưỡng da, dầu chải tóc, sữa rửa mặt thơm phức. Thỉnh thoảng bà Thủy còn bắt quả tang con Diễm nhìn yêu ông Mạnh chồng mình, và ông Mạnh cũng cười nói với con bé rất là cởi mở, thân mật. Tuần trước khi ông đi công tác nước ngoài về, ông Mạnh còn mua cho con Diễm một đôi dép rất đẹp. Ông chủ mua quà cho người giúp việc cũng không sao, đó là điều bình thường. Nhưng không mấy ai lại đi mua cho con ô xin trong nhà một món quà hàng hiệu đắt tiền như thế. Chắc là hai người phải có chuyện gì đó bí mật ghê lắm. Có lẽ cái tổ con chuồn chuồn chắc chắn là đây rồi. Nhà bà Thủy 3 tầng, tầng trệt có phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, gara ô tô và phòng của con Diễm. Con Diễm phải ở tầng trệt để tiện việc chợ búa cơm nước, mở cửa đóng cửa và kiêm luôn người bảo vệ. Tầng 2 có phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng bà Thủy, phòng riêng của hai con. Tầng 3 là khu làm việc của ông Mạnh với đầy đủ máy móc, tủ tài liệu và một phòng nghỉ của ông. Những hôm ông Mạnh kêu bận việc về khuya, trước khi lên tầng 3 hình như ông có ghé qua phòng con Diễm. Vì ô tô vào gara một lúc lâu sau, bà Thủy mới nghe thấy tiếng chân giày của chồng lên cầu thang. Không hiểu hai người đã làm gì trong khoảng thời gian đó, câu hỏi này lớn dần thành mối nghi ngờ làm ngứa ngáy tâm can bà Thủy. Sau khi đã suy đi tính lại rất kỹ càng, bà Thủy quyết định thực hiện một kế hoạch mật phục để bắt quả tang ông chồng ăn vụng. Kế hoạch mật phục của bà được vạch ra hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh, đảm bảo không thể thoát được. Bà Thủy không có ý định bắt quả tang con mèo ăn vụng rồi đánh chết hoặc đuổi đi, mà chỉ cần cảnh cáo để răn đe thôi. Chuyện này nếu hở ra thì xấu chẳng hổ ai, dù sao gia đình bà cũng có danh tiếng, địa vị trong xã hội, và bà cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Bà không muốn gia đình bị tan nát bởi chuyện một con mèo ăn vụng. Bà Thủy đem kế hoạch mật phục nói kín với mẹ đẻ. Bà cụ gật đầu, chuyện này nếu không bắt tận tay dai tận chán thì nó không có nhận đâu, nhưng con đừng làm ầm ĩ lên nhé, chỉ vợ chồng biết với nhau thôi, đừng có để cho hai đứa con biết. Hôm đó, ông Mạnh lại gọi điện thoại về nhà báo rằng phải mời cơm khách hàng và sẽ về nhà muộn. Sau bữa cơm tối, bà Thủy nói với con Diễm, Bà ngoại hôm nay huyết áp hơi cao mà vợ chồng chú em lại đang đi nghỉ mát, để cụ ở một mình chị không yên tâm, em sang ngủ với bà ngoại một hôm và nếu bà cần gì thì giúp bà. Bà Thủy gọi taxi đưa con Diễm về nhà mẹ đẻ và không quên dặn nhỏ tài xế, chú nhớ là không được dừng xe, mở cửa cho người trên xe xuống ở bất kỳ đâu cả. Và chỉ được dừng xe tại địa điểm mà chị đã ghi ở đây nhé. Khi taxi chạy đi, bà Thủy lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Taxi đang trên đường đến, mẹ nhớ rút dây điện thoại để bàn ra. Con này hay buôn điện thoại lắm, nếu nó thông báo được cho phía bên kia là kế hoạch của mẹ con mình thất bại đấy. Tối hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bà Thủy đi vào phòng con Diễm. Bà lấy chai nước hoa của nó hay dùng để trong hộp tủ xịt lên người cho giống mùi của nó, rồi bà rồi tắt đèn lên giường nằm đợi trong tâm lý vừa hồi hộp vừa tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm ô tô của ông Mạnh về, bà Thủy nghe tiếng cánh cửa sắt, rít ken két, tiếng ô tô lăn vào gara và tiếng ổ khóa gara ô tô lạch cạch. Một lúc sau cánh cửa phòng con Diễm được kéo ra rất khẽ, căn phòng tối như mực, bóng một người đàn ông trùm kín khung cửa, rồi người ấy cởi giày, cởi bỏ quần áo ngoài rồi nằm lên giường, ôm chầm lấy bà Thủy, người ấy chu môi ghé vào môi bà Thủy cọ cọ, đoán là ông Mạnh nên bà Thủy cũng dướn mình lên ôm ghì lấy đầu người ấy hôn say đắm, làn môi ướt át của bà dính chặt. Cái lưỡi nóng bỏng của bà phút chốc đầy chật trong miệng người ấy, bà Thủy chủ động hôn, nụ hôn mà bà đã mường tượng về nó trong suốt đêm dài chờ đợi chồng. Những âm thanh sụp sọp của môi và lưỡi hòa quyện cùng cơ thể bà uốn éo trà sát làm người ấy bị mê hoặc. Người ấy vòng tay ra sau lưng bà Thủy, kéo cái áo lên và xoa bóp đôi mông tròn núng nính. Bàn tay ôm lấy mông bà kéo vào trong lúc cái hông cứ dướn dướn, ép cái của quý đang cương lên cứng ngắc vào mờ u lồn bà. Bà Thủy bị kích thích tột độ bởi sự đụng chạm đó, bà cũng háo hức ưỡn vào. Cái đó như một khúc cây lằn ngang qua háng bà, người ấy hứng chí lật áo bà Thủy lên dụi mặt vào ngực bà, bầu vú nóng hổi thơm nồng mùi thịt da đàn bà, cảm giác mịn màng êm ái, làm người ấy mê mẩn. Người ấy dụi dụi một hồi rồi ngẩng lên, sờ nắn cặp vú đầy đặn cân đối như hai cái bát tô úp trên ngực. Người ấy sờ nắn nó một cách nâng niu, đầu ngón tay gại gại quanh chiếc núm. Bà Thủy dùng mình, cảm giác gai gai nhồn nhột dâm gian nơi đầu vú. Bà chắt lưỡi hít một hơi dài, người ấy cúi xuống le lưỡi liếm, đầu lưỡi thia lia trên cái núm đang dần dần cương lên. Bà Thủy mỉm cười. Bà thở một hơi dài khoan khoái rồi nhắm mắt lim dim tận hưởng những đê mê thích thú đang dâng lên trong mình. Người ấy đưa tay xuống dưới, luồn vào trong quần lót của bà Thủy, ngón tay lách vào trẻ đôi hai, múi lồn đang mím chặt bên ngoài khô ráo, là thế mà bên trong ướt nhợt, nước nhờn quánh quện trong cái khe vừa hé. Đầu ngón tay người ấy di di trên cái mấu nhỏ cưng cứng ở nơi đó khiến bà Thủy vặn vẹo cơ thể, cái hông uốn éo sang hai bên như con rắn, người ấy càng day mạnh. Đầu ngón tay di tròn trên cái mấu thịt trơn nhạy đó, bà Thủy ưỡn người, cái mu nhô cao lên, bà mím chặt đôi môi, nhưng rồi không nén nổi, phải bật ra tiếng kêu sung sướng. A hát, bà Thủy kẹp chặt đùi lại nghiêng người quay đi để tránh bàn tay người ấy, bà cười và nằm úp sấp xuống giường, đôi mông tròn mỏng lên cong tớn. Người ấy xoa bóp khắp đôi mông bằng bàn tay tham lam và rồi bỏ xuống dưới kéo quần lót của bà Thủy tụt xuống, bên dưới hai quả mông núng nính, hay múi lồn khép khít như sợi chỉ. Những sợi lông ướt dính trên đó, người ấy nằm xuống úp mặt vào khe mông, mũi miệng dí vào những sợi lông ướt đẫm, mùi lồn quen thuộc chua nồng ngai ngái xộc vào mũi làm người ấy trộn rộn. Dục tính nổi lên khiến người ấy chúi mũi vào mút chùn chụt hai múi lồn mìm khít của bà Thủy. Bà Thủy mỉm cười chua chát, bà không nghĩ chồng bà lại có thể làm như thế với bà. Bởi vì từ xưa tới nay với chồng bà đó là nơi bẩn thỉu, nhưng hôm nay chồng bà lại đang cố gắng lè lưỡi liếm. Bà đành co gối lên chồng đít mỏng cao để chồng bà có thể dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai múi lồn bà, phải nói là như có điện xẹt. Mỗi lần cái lưỡi của người ấy quét qua là một lần là bà Thủy thót người run lên bần bật, người ấy càng hứng thú, hai tay bạnh mông bà Thủy ra mút chùn chụt. Bà Thủy díu cả người không chịu nổi đổ vật sang một bên, nằm ngửa ra, trong lòng người ấy sôi lên ngọn lửa dục vọng. Người ấy kéo chiếc quần lót đang trễ ngang đùi bà Thủy ra khỏi đôi chân và mở rộng đùi bà để lộ toàn bộ con sò lông há miệng trong bóng tối như mời mọc. Bà Thủy bồn chồn căng mình ra chờ đợi giây phút này, một ngón tay người ấy từ từ chui vào, ngập sâu trong lỗ lồn bà Thủy. Bà Thủy nhíu mày nhăn nhó khi ngón tay ấy bắt đầu ngốc ngoáy móc ngược lên trên, bà Thủy khép hai đầu gối lại, cặp đùi run rẩy. Người ấy kẹp thêm một ngón tay nữa ấn vào trong lồn bà Thủy móc sâu vào trong, ngón tay người ấy chạm phải một cái hột cưng cứng. Hai đầu ngón tay cứ gãi gãi mãi vào đó khiến bà Thủy vặn vẹo cong cả người, vẫn chưa dừng lại ở đó. Người đó vừa tiếp tục móc lồn vừa ghé miệng đá lưỡi lóc chóc lên mồm đốc đã cứng lại như đầu ngón tay út, thỉnh thoảng lại ngậm lấy nó mà mút chặt như muốn rứt nó ra khiến bà Thủy rên lên. Đối với riêng bà, chỗ này là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bà, chỉ cần những tác động phớt qua cũng đủ làm bà bủn rủn cả người, chứ đừng nói là mạnh mẽ đến nhường này. Bà Thủy quằn quại trong cái sướng khôn tả, nước lồn tứa ra mặn mặn nơi đầu lưỡi người đó, hai đùi bà co lên cao khép mở liên tục kẹp vào hai bên thái dương của người đó. Đến một lúc dường như chịu không nổi nữa, bà Thủy ngồi bật dậy đẩy người đó ra, tay bịt lấy háng vừa cười vừa thở hổn hển. Người đó kéo bà Thủy lại cởi nốt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người bà, ôm cơ thể nõn nà của bà Thủy. Người đó sướng run trong lòng, nằm xuống bên cạnh bà, tay xoa xoa đám lông mu của bà. Bà Thủy bật cười và cổ tay sờ chim người đó, bà nhủ thầm trong lòng. Xem nó đã cứng chưa nào, ôi, chán quá, mềm nhũn thế này thì làm ăn gì chứ. Đúng thật, do mải tập trung vào việc liếm mút nên con cu của người đó đã ỉu xíu từ bao giờ không biết, nghĩ là chồng mình, ổng đã hôn của mình thì mình cũng phải đáp lễ lại chứ. Bà Thủy chuối người xuống dưới vạch quần người đó ra, bàn tay bà cầm con cặc tuy mềm ngoẹo cổ nhưng vẫn khá to và dài. Người đó thò tay xuống tột hẳn quần xịp ra để bà Thủy tha hồ nâng niu vuốt ve cái giống đực của mình. Bà Thủy chậm rãi hôn hít quanh đầu khắc, liếm nhẹ nhẹ rồi mới há miệng nuốt trọn nó vào mà mút mạnh, tuốt dọc lên và để nó tụt ra khỏi mồm bà đánh ấp một cái. Người đó a hát lên một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú. Bà Thủy lặp lại hành động đó vài lần rồi bà liên tục gục gặc con cặc. Người đó nhanh chóng cương lên trong cái miệng ướt nóng của bà. Nó to ra và vươn dài làm bà chỉ còn ngậm mút được một tí trọn đầu nó. Bàn tay nhỏ bé của bà nắm lấy thân cặc mà xóc vuốt xoắn khiến người đó căng cứng cả người để chống đỡ lại cảm xúc sướng khoái tê dại, vừa làm bà Thủy vừa khều khều gãi gãi hai hòn dái lủng lẳng bên dưới khiến người đó lại càng thêm rung mình. Sự kích thích bằng miệng lưỡi và những ngón tay của bà Thủy ngày càng trở nên khốc liệt khiến người đó lo rằng mình sẽ không giữ nổi, vừa định ngăn lại thì bà Thủy đã nhả ra, trườn lên áp bộ ngực núng nính vào người người đó. Người đó cười hít một hơi thật dài rồi lật người dậy đè bà Thủy nằm ngửa ra và trườn lên trên. Tấm thân mềm mại của bà uyển chuyển mở rộng hai đùi, Người đó áp con cặc cứng ngắc vào háng bà Thủy day nhẹ, bà Thủy thở hổn hển thò tay xuống luồn vào giữa hai người nắm lấy con cặc, người đó đưa vào chỗ cần thiết. Đầu cặc tìm được cái khe lõm nhớt nhát, lập tức ấn vào thật mạnh, bà Thủy thót người kêu ối một tiếng, bà hơi giữ người ngạc nhiên, sao hôm nay của ổng to thế nhỉ? Bà buông tay ra cười sung sướng, người đó bặm môi dần vào, bà vân tròn mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối, bà vít cẩu người đó xuống, hai chân bà co lên cao. Con cặc người đó nhấp nhấp tiến vào sâu hơn, bà Thủy thổn thức đón nhận cái giống vật to lớn đang chêm vào trong bà, nó tạo lên trong bà một cảm giác thật khó tả, vừa đau vừa lạ lẫm. Người đó nhún nhún đẩy vào từng cái nhẹ nhàng, bà Thủy quen dần và bắt đầu thấy thích thú, bà Thủy hôn người đó trong khi người đó tiếp tục dẫn xuống. Bà Thủy cảm thấy nước đang trào ra và chảy xuống lỗ đít bà nhồn nhột như kiến bò, tiếng xịt sọp phát ra từ chỗ ấy khiến bà ngượng nghịu, vừa hôn bà Thủy vừa cười làm người đó tưởng bà đang sướng. Bên dưới những nhịp dấn vẫn đều đều, cả hai đều cảm thấy có thể duy trì thế này cả đêm cũng được, họ thấy thật hòa hợp, hai người như đang tan chảy vào nhau, hòa quyện trong cùng một nhịp đập. Không gian thật tĩnh lặng y như thế gian chỉ còn lại hai người, họ vẫn say đắm trong những nhịp dấn bồng bềnh, nhấp nhô, bà Thủy như mê đi, đã lâu lắm, rồi bà lại mới có cảm giác như thế này. Xoay tròn trong men say tình ái, cơ thể bà đang trào dâng những cảm xúc mãnh liệt đáp lại những xung động nhịp nhàng đang tấn vào háng bà, chỗ ấy nóng lên, dâm gian tê dại. Cơn sướng bắt đầu khởi phát, nó lan từ bụng dưới ra khắp tứ chi khiến bà run rẩy. Đúng là với của lạ có khác, với mình thì phì phọc cho xong chuyện, còn với của lạ thì mạnh mẽ như giông bão. Nghĩ thế bà Thủy như sôi máu lên vì ghen tức, nhưng bà cố kìm lại, có phải là của lạ đâu, bận bát ấy, cơm ấy thôi, đừng hí hửng, tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau. Xem thử ông chui đi đâu cho thoát, bà Thủy rên lên ôm, cứng lấy người đó nhanh chóng gia tăng tốc độ, liên tiếp những cơn bão táp dội xuống cái háng đang bạnh ra của bà. Người bà rung lên bần bật và tiếng cái thành giường va vào tường kình kịch, nhưng nó không còn làm bà bận tâm nữa, bà ưỡn người kêu lên liên tiếp. A hát sướng, em sướng, a hát sướng quá anh ơi, người đó đè bà xuống, cắm sâu con cặc trong lồn bà mà day mạnh ép mu hai người dính chặt vào nhau, bà Thủy lại ưỡn lên lần nữa, kêu không thành tiếng, a hát s-z-z-z-z, từng cơn co giật liên tiếp khiến bà Thủy sướng đến người, cơn sướng còn tiếp tục trào lên vài lần nữa trước khi lắng xuống thành những cơn run nhẹ. Mồ hôi vã ra như tắm, tóc tai sổ tung xõa sưởi, bà Thủy mệt nhoài run rẩy nằm thẳng đơ dưới mình người đó ngừng dập, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt bết trên khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của bà Thủy, rồi người đó lại tiếp tục miệt mài mải miết, con cặc cứ trơ ra như khúc gỗ. Người đó xốc hai chân bà Thủy gác lên vai chống tay quỳ xuống đâm phầm phập như đóng cọc, lỗ lồn đã khô rít khiến bà Thủy nhăn nhó, bà ôm người đó dùng sức mình vật người đó nằm xuống dưới, xoay mình bà lên trên, bà Thủy cười liếc nhìn xuống chiếc cọc đó rồi dạng chân ngồi lên trên, con cặc người đó đâm thụt lên ngọt xớt, bà Thủy nhăn mặt. Bà nhắm mắt lại và bắt đầu dướn người đu đưa trên bụng người đó, con cặc di chuyển, rồn rột trong lồn bà, bất giác cơn hứng ở đâu ập đến, ống sáo tưng tức báo hiệu sự bùng nổ. Người đó mím môi bám lấy hông bà mai nảy ngược lên phành phạch, bà Thủy mở mắt ra, bà đoán là chồng bà sắp sướng, chợt nghĩ tới dòng tinh trùng sắp phụt vào trong mình. Bà định kêu lên nhắc nhở là bà đang trong thời kỳ nguy hiểm thì đã thấy nó ộc vào nóng gian trong bà, người đó đờ người ra bởi cơn cực khoái. Đầu buổi giật giật trong lồn bà Thủy vắt nốt những giọt tinh khí cuối cùng, bà Thủy đổ ập xuống trên ngực người đó vuốt ve hôn hít con cặc, người đó vẫn cứng ngắc trong lồn bà. Bà Thủy tiếp tục dập xuống dã cặp mông to tròn trên hai đùi người đó, cho đến khi con cặc mềm oặt mới thôi. Bà Thủy dướn lên trên để con cặc tụt ra. Dòng chất lỏng nóng ấm chảy ồ ra ẻo xuống bụng người đó. Khi chuyện ấy đã xong, bà Thủy với tay lên phía đầu giường, đèn trong phòng vụt sáng kèm theo câu nói hả hê của bà Thủy: bắt quả tang ông ăn vụng nhé. Vừa quát xong câu ấy, bà Hải bỗng im bặt và kinh hoàng vì người đàn ông nằm dưới mình bà không phải là ông Mạnh chồng bà, mà là thằng Minh, con trai ruột của mình. Trời ơi, Minh là con, mẹ. Thằng Minh cũng thảng thốt, nó chân chân nhìn vào cơ thể trần truồng của mẹ, người đàn bà mà nó vừa mới làm tình đầy đê mê và hăng say. Bà Thủy bật khóc nức nở, vùng mình đứng dậy đi về phòng ngay, và bà chạy vụt vào nhà tắm. Thằng Minh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao con Diễm lại biến thành bà Thủy, mẹ ruột của nó. Trong nhà tắm, tiếng nước chảy tinh dịch từ lồn bà Thủy chảy ra và tiếng khóc của bà Thủy hòa quyện vào nhau. Đêm nay, bà có một đêm đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy oan nghiệt.